Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy là xác thực. Và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Đó là lời Chúa.
Cả bốn sách Phúc Âm đều tường thuật về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Mỗi thánh sử có cách tường thuật của mình để nhấn mạnh về một điểm nào đó. Chúng ta vừa nghe bài tường thuật của Thánh Gioan, và cũng vậy, Thánh Gioan có những cái điểm nhấn mà ba tác giả kia không có tường thuật. Và khi Thánh Gioan nhấn những cái điểm này thì ông muốn chúng ta phải đặc biệt chú ý, vì ông đã viết tiếp theo đó những điều mà người ấy thấy thì đã tường thuật, và lời tường thuật của người ấy thì là đúng, để anh em cũng tin và cũng để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một xương nào của người bị đập gãy, và nó sẽ trông thấy đứng nó đâm thâu qua. Đó là lời của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe. Vậy Thánh Gioan có tường thuật hai chi tiết mà không thấy tường thuật trong ba phúc âm kia. Cái thứ nhất là để khỏi có xác chết nằm ở trên thập giá trong ngày lễ vượt qua, thì người Do Thái đã đến xin Phi-la-tô đánh dập ống chân. Chúng ta biết khi bị treo lên cây thì tất cả cái sức nặng nó đè xuống trên hai cái chân, mà nếu hai cái chân mà nó còn đứng vững thì nó sẽ nâng cái buồng phổi lên, và như thế thì còn kéo dài cái hơi thở. Còn nếu đập dập hai cái ống chân thì không còn cái điểm tựa, và toàn thể thân người sẽ trì xuống và ép cái buồng phổi không thở ra được thì mau chết. Vậy thì khi quân lính đến đánh dập hai người trộm, nhưng nhìn thấy Chúa Giêsu thì họ nghĩ là đã chết, cho nên không cần phải đánh dập ống chân. Nhưng mà họ dùng một cái lưỡi giáo, họ đâm vào thủng đến tim, và máu cùng nước chảy xuống. Đó là hai điều mà Thánh Gioan đã ghi chú chúng ta vừa nghe, và các phu âm khác không tường thuật. Thánh Gioan lại chứng minh hai điều đó đã được loan báo trước ở trong Kinh Thánh. Vì trong Kinh Thánh có câu: chúng sẽ không đánh dập ống chân của người. Và ở một nơi khác, Kinh Thánh có câu: chúng sẽ nhìn thấy đứng mà chúng đâm thâu qua. Vậy Thánh Gioan nói rằng hai cái sự kiện đó nó không phải là tình cờ. Hai cái sự kiện đó nó nằm trong cả một cái chương trình của Thiên Chúa. Chương trình đó đã được loan báo từ rất lâu. Vậy loan báo cái gì? Loan báo rằng Ngài không bị đánh dập ống chân, mà lẽ ra Ngài phải bị, là vì Ngài chính là con chiên vượt qua. Chúng ta nhớ lại, người Do Thái hàng năm mừng lễ vượt qua rất là trọng thể, để nhắc lại cái biến cố mà Chúa đã giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ trên đất Ai Cập, đưa họ qua biển đỏ một cách lạ lùng để vào trong đất hứa. Thì để nhắc lại cái ngày lễ đó, thì họ phải làm thịt mỗi gia đình một con chiên. Và con chiên bị làm thịt đó nhắc lại cái ngày mà Mô-sê ra lệnh cho dân Do Thái: hãy làm thịt con chiên, lấy máu con chiên mà bôi trên ngưỡng cửa. Cái đêm định mệnh đó, khi thiên thần vượt qua, thấy nhà nào có máu con chiên thì vượt qua, không vào để sát hại con trai đầu lòng. Cho nên tất cả đều là nằm trong chương trình đã được Chúa chuẩn bị, và cho thấy rằng vì Chúa Giê-xu máu Ngài đổ ra để cứu chuộc loài người, cho nên Ngài diễn tả chính Ngài là cái con chiên vượt qua. Mà vì là con chiên vượt qua, không bị đánh dập ống chân. Thế còn cái chuyện mà máu và nước chảy ra, đứng về trên phương diện tự nhiên thì không có gì lạ. Chúng ta cứ thử đi, chúng ta đâm xuyên thủng tới con tim của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy máu và nước chảy ra. Nhưng mà Thánh Gioan nói rằng cái biến cố, cái cử chỉ đó cũng đã được loan báo ở trong Kinh Thánh từ trước, khi nói rằng chúng sẽ trông thấy đứng mà chúng đâm thủng qua. Vậy thì Thánh Gioan muốn nhắc lại cái biến cố này để nói cái gì? Trước hết, máu ở trong sách của Thánh Gioan, trong Phúc Âm cũng như trong các cái thư của Ngài đều nói đến Chúa Thánh Thần. Chúng ta biết khi Chúa Giê-xu chết thì Ngài về cùng Chúa Cha và Ngài ban Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần là cái món quà lớn nhất của công cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu. Rồi thì nước chảy ra. Lẽ dĩ nhiên bây giờ thì chúng ta thấy ngay nó là nước của bí tích rửa tội, để thanh tẩy tội tội chúng ta, biến chúng ta trở nên con cái của Chúa. Nhưng mà nước đó cũng đã được loan báo trước, đặc biệt là ở trong sách tiên tri Ezekiel, khi nói rằng mạch nước từ đền thờ chảy ra. Mà nước đó chảy ra đến nơi nào thì lôi kéo những cái chất bơ, chất dơ bẩn lôi kéo đi. Và đi đến nơi nào thì làm cho cái nơi đó nó trở nên phì nhiêu, trở nên đất tốt và mang lại nhiều hoa quả. Và từ đó người ta dễ dàng trông thấy, khi nói đến máu và nước thì cũng có thể hiểu là bí tích rửa tội và bí tích mình Thánh Chúa. Nhưng mà các thánh còn nhìn thấy ở nơi đó là sự khai sinh ra hội thánh. Thì chúng ta xem vì sao mà nước và máu từ cạnh sườn của Chúa Giê-xu đổ ra là cái sinh sản của hội thánh. Ở trong lịch sử cứu độ, chúng ta nhớ rõ Adam đã được tạo dựng trước hết, rồi sau đó Chúa tạo dựng Eva để cho Adam có một cái người nó tương xứng với mình. Nhưng Eva đó được tạo dựng từ đâu? Trong sách thánh nói là từ cạnh sườn của Adam. Nhưng mà Adam đó, Eva đó đã mang lại sự chết, đã mang lại tội lỗi. Bây giờ phải có một Adam mới, phải có một Eva mới để mang lại sự sống. Nếu Adam cũ đã phạm tội vì cây trái cấm thì Adam mới sẽ mang lại sự tha thứ và sự sống bằng cây thánh giá. Vì vậy cho nên Thánh Gioan nhìn thấy từ cạnh sườn của Chúa Giêsu chảy ra là một Eva mới. Vì Chúa Giêsu là Adam mới đã bị treo trên cây thập giá mà đem ơn cứu độ, thì từ cái cạnh sườn của Adam mới đó chảy ra Eva mới. Mà Eva mới là ai? Eva mới là hội thánh. Vì Thánh Phaolô vẫn gọi hội thánh là hiền thê, là người vợ hiền của Chúa Giêsu. Cho nên từ cái chết, từ cạnh sườn, từ máu và nước của Chúa Giêsu xây dựng ra nên hội thánh. Ở đây tôi muốn nói với anh chị em là chúng ta kính thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta nhìn cái hình ảnh, nhưng tất cả những cái điều đó nó cần phải gợi ý, nó phải đưa chúng ta vào trong cái thâm sâu của cái mặc khải của Chúa. Và chúng ta vô cùng sung sướng khi nghĩ rằng một người chịu chết trên thập giá để đem lại ơn tha thứ cho muôn đời. Và từ người đó máu và nước đã làm nên giáo hội, làm nên cái dân mới, mà tất cả chúng ta thuộc về cái dân mới đó. Tất cả chúng ta được tắm trong máu của bí tích thánh thể, trong nước rửa tội. Cho nên từ trái tim của Chúa, tất cả chúng ta đón nhận được tình yêu, ơn tha thứ. Thì tại sao trong ngày lễ này chúng ta không đáp trả lại bằng một cái tình yêu, một cái quyết tâm là xa bỏ tội lỗi, sống đẹp lòng Chúa? Đức Thánh Cha trong ơn của Chúa Thánh Thần đã công bố sẽ mở ra một năm thánh ngoại lệ, gọi là năm lòng thương xót của Chúa, sẽ khai mạc vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là vì để người con xuống thế làm người chuộc tội chúng ta cần có một người mẹ, và người mẹ đó là người mẹ trinh trong. Anh chị em chúng ta suy nghĩ về những cái điều đó để thấy rằng những lễ mà chúng ta cử hành trong hội thánh, trong phụng vụ là tuyệt vời. Nó là sự sống cho chúng ta, nó nuôi dưỡng cái đức tin chúng ta, nó là cái giáo lý để giúp cho chúng ta hằng ngày hãy yêu mến hội thánh, hãy yêu mến phụng vụ, hãy yêu mến cầu nguyện. Và chính trong tinh thần đó, giờ đây anh chị em chúng ta hãy tuyên xưng đức tin của chúng ta, tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào Ngôi Hai ra đời, và tin vào hội thánh mà Ngài đã tạo dựng.